Chuyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Thinh Lặng, tác giả Michelle Thu Bảo, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sơn,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh.
Cớ phức phạm của những sự thinh lặng của Thiên Chúa.
Nếu Thiên Chúa là lời, Ngài cũng là sự thinh lặng nữa. Không phải sự thinh lặng mà chúng tôi đã nhắc đến, nhưng là một sự thinh lặng rất giống sự trống vắng về ngoài. Cớ phức phạm này của sự thinh lặng của Thiên Chúa đã là một trong những nghi vấn lớn của dân tộc, của giao ước qua lịch sử sóng gió của họ. Thinh lặng không thể hiểu được, thường khiến các tác giả thánh vịnh đương đầu với sự kiêu căng đắc thắng của những kẻ dữ đã thốt lên lời nguyện bạc hoàng.
Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh, xin đừng nín lặng ngồi yên. Lạy Thiên Chúa, Thánh vịnh 83 câu 2. Lạy Thiên Chúa là đấng con ca ngợi, xin Chúa đừng lặng thinh, bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằn hại con. Thánh vịnh 109 câu 1 đến câu 2.
Thậm chí các ngôn sứ đôi khi cũng uất ức, nổi loạn khi thấy người nghèo bị bóc lột, những kẻ vô tội luôn luôn bị khinh dễ mà Thiên Chúa lại làm thinh. Họ la lên với Thiên Chúa,
cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe. Tại sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Kha-ba-cúc đoạn 1, câu 2 và câu 13.
Còn đối với bi kịch của ông Giớt, nó đã trở thành minh họa nổi tiếng nhất cho nỗi bất hạnh vô tội chất vấn thinh lặng của Thiên Chúa.
Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, nhưng Ngài chẳng lưu tâm. Gióp đoạn 30 câu 20.
Ta hãy nhớ rằng dân tộc Thánh Kinh, sau khi thành Jerusalem bị tàn phá vào thời Lưu Đày, đã nhìn thấy tất cả vũ trụ tôn giáo của họ bị sụp đổ. Đất hứa bị những kẻ xâm lăng dày xéo, con cháu dòng dõi Messiah bị lưu đày, đền thờ đổ nát. Cú sốc khủng khiếp đối với đức tin. Lúc đó, họ tự đặt câu hỏi dai dẳng.
Vậy Thiên Chúa ở đâu?
Mới mẻ và khẩn cấp, nỗi cần thiết thanh tẩy quan niệm của họ về Thiên Chúa, đào sâu nội dung những lời hứa của Ngài và ý nghĩa của lời mời gọi của Ngài. Các thánh vịnh được gọi là của kẻ nghèo của Gia-vê, được viết sau cuộc lưu đày khủng khiếp này, diễn tả sự thinh lặng này của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, tại sao Ngài không đáp lời? Thánh vịnh 12. Lạy Chúa, xin đừng làm thinh, đừng nín lặng. Thánh vịnh 83. Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài lại ngủ? Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn ẩn mật? Thánh vịnh 10.
Làm sao sống cớ vấp phạm này cho sự thinh lặng của Thiên Chúa? Làm sao ta có thể thoát khỏi chiều kích vượt qua của nỗi cô đơn mà chính Chúa Giê-xu đã đảm nhận? Vậy nỗi cô đơn của chúng ta đôi khi sẽ là thời gian bí nhiệm của những việc cày bừa và gieo vải, trong đó thần trí kiên nhẫn uốn nắn con người vĩnh cửu của chúng ta. Sự thinh lặng của cuộc thai nghén, thinh lặng của con người mới cho một đất mới, thinh lặng của ngày thứ bảy tuần thánh chờ đợi ngày phục sinh, thinh lặng của sự tước lột những của cải đáng thương của chúng ta, của những dự tính mong manh của chúng ta, để đón nhận những kho tàng không hề hư nát của Thiên Chúa.
Thinh lặng của con người cũ chết đi và của đứa con của Thiên Chúa tái sinh. Thinh lặng của hạt lúa mì trôn vào lòng đất trước khi trở thành một giá lúa mới. Thinh lặng của cái khén chuẩn bị cho con vương bướm bay ra. Thinh lặng của sự biến đổi, của sự thắng vượt. Vì không bao giờ có sự sống mà không tăng trưởng, cũng không bao giờ có tăng trưởng mà không biến đổi, cũng như không bao giờ biến đổi mà không chết đi. Thinh lặng luôn luôn vừa là một màu nhiệm chết và tái sinh. Thinh lặng không những để chiến đấu chống lại những lực lượng của sự dữ, nhưng cũng để thanh tẩy nữa, để đào sâu màu nhiệm của Thiên Chúa và của con người. Vâng, đôi khi Thiên Chúa có vẻ lạnh thinh, nhưng sự lạnh thinh này chẳng phải là một cách khác để tôn trọng sự tự do của con người, để mời gọi họ đào sâu ước muốn của mình, mở rộng chân trời của mình sao? Nếu tình yêu đôi khi trở thành thinh lặng, thì sự thinh lặng này chẳng phải là một lời mạc khải ư. Nếu Thiên Chúa thiết tha muốn yêu thương tôi, gặp gỡ tôi, cho tôi được mãn nguyện, tuy nhiên, Ngài không muốn có hiểu lầm về con người thật của tôi, về con người thật của Ngài, và những gì Ngài đề nghị với tôi. Khi sự thinh lặng của chúng ta có vẻ trống rỗng, khi Thiên Chúa đối với chúng ta dường như đã trở thành một sự thất bại, thiếu vững chắc, và những từ ngữ của chúng ta để đến với Ngài, xem ra đối với chúng ta như là những lời khờ khạo, rỗng tuếch. Có lẽ đó là lúc mà Đấng Tạo Hóa mời gọi chúng ta cởi mở đối với một giai đoạn mới trong cuộc thăng trưởng thiêng liêng của chúng ta. Trong giai đoạn khó khăn, chúng ta phải học biết giữ thanh lặng, chỉ vì Thiên Chúa. Chúng ta bị cám dỗ cho rằng những giai đoạn trước kia là do ảo tưởng, hoặc tự kỷ ám thị. Mà qua sự cô tịch, sa mạc này, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta đến giai đoạn kế tiếp, đến một thái độ đúng đắn hơn trước mặt Thiên Chúa. Sự thanh lặng khủng khiếp thanh tẩy nhu cầu sở hữu thiết yếu của chúng ta, tích lũy những kinh nghiệm thiêng liêng mà người ta không thể tích trữ ơn Chúa, cũng như mana trong sa mạc. Lúc đó chúng ta phải tìm lại tính nhân không của tình yêu Thiên Chúa, của giao ước của Ngài và những ân huệ của Ngài. Thật bất ngờ, thời gian sa mạc, đêm tối khó chịu, sự khô khan cần thiết làm cho chúng ta chìm sâu vào trong khiêm nhường và phó thác của đức tin. Đêm tối của tâm trí, trong đó con người đâm ra nghi ngờ mọi sự, nghi ngờ về bản thân, về tha nhân và cả Thiên Chúa nữa. Thinh lặng khủng khiếp, đêm tối của đức tin. Những giai đoạn bi đát này của dân Thiên Chúa bao giờ cũng đưa đến một sự nội tâm quá đức tin, lớn hơn như các bản văn viết sau thời lưu đày cho thấy.
Nhưng cảm tưởng độc thoại cô đơn này, đôi khi đối với một số người, lại trở thành một cuộc đấu tranh bi đát, và kết thúc bằng việc từ bỏ đức tin. Để chỉ trích dẫn về một mình ông, Andre Gide đã kể lại cho chúng ta cuộc chiến đấu nội tâm mà ông đã sống trong thời niên thiếu, và đã khiến ông theo thuyết vô thần như sau.
Ôi Thượng Đế, lạy Chúa con! Ôi, con biết Chúa, con quỳ rất lâu, và thân mình âu lo trong lúc tìm kiếm những lời cầu xin mới mẻ. và đôi khi nó hoảng hốt khiếp sợ vì lời độc thoại muôn đời của nó. Tôi không nghe Chúa trả lời gì hết, luôn luôn tin tưởng, tin mà không có gì bảo đảm cho mình cả, rồi chờ đợi, cầu nguyện và đã biết rằng niềm hy vọng này lừa dối mình, và lại cầu nguyện nữa bất chấp mọi sự, bởi vì có lẽ.
François Marillac kể lại một trong những quyển tiểu thuyết của ông. Câu trả lời bi đát của cha sở Balochat đã rơi vào đêm tối của lần cứng tin. Với Xavier, một chúng sinh trẻ nói với người rằng, y không thể suốt đời yêu một lý tưởng hoặc một huyền thoại.
Người ta có thể yêu một kẻ chết từ gần 2000 năm rồi, đúng thế. Tôi là bằng chứng của điều này. Tôi và nhiều người khác nữa. Người đã lừa dối tôi, nhưng người sẽ lừa dối chúng ta từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Người đáp bằng một giọng run rẩy. Tôi đã cầu nguyện bao nhiêu, khẩn cầu bao nhiêu. Ở tuổi ăn, người ta cầu xin và tự trả lời. Người ta tin rằng chính Thiên Chúa nói. Người ta không biết rằng chẳng có ai cả.
Những tiếng kêu nổi loạn này, hôm qua và hôm nay, trước sự thinh lặng của Thiên Chúa chẳng phải, ngày nào đó sẽ là của chúng ta ư? Khi nỗi bất hạnh thình lình ập xuống trên chúng ta, khi sự thất bại của những cố gắng của chúng ta và thử thách sâu xé chúng ta, khi bệnh tật đau khổ hoặc cái chết xuất hiện nơi chúng ta hoặc xung quanh chúng ta, câu hỏi dai dẳng nổi lên chống lại lòng chúng ta. Thiên Chúa ở đâu trong tất cả điều này? Ta không thể trách con người khỏi ước muốn thấy Thiên Chúa can thiệp khi mà mọi sự đều chao đảo. Nhưng cũng phải nhận ra nơi đó, nỗi cám dỗ lâu đời của con người là tự tạo cho mình một Thiên Chúa hữu ích, theo tầm cỡ của những giấc mơ, những nỗi sợ hãi của họ, và để phục vụ những nhu cầu trước mắt của họ. Đó là những Thiên Chúa được quan niệm bởi tính chất hoàn toàn cổ đại. Và chẳng luôn luôn có một người ngoại giáo đang ngủ nơi chúng ta ư? Nếu sự thanh lặng bề ngoài của Thiên Chúa làm chúng ta tổn thương, thì nó cũng có thể trở thành dịp cho một câu hỏi thực sự và hữu ích.
Tôi tin nơi Thiên Chúa nào?
Câu hỏi mà người ta không nên quá nhanh chóng làm sáng tỏ bằng một lời nói đùa trí thức hoặc bằng một câu trả lời đạo đức. Vả lại, vì Thiên Chúa này phục vụ cho những mối tình, những thành công của chúng ta, trong bối cảnh văn hóa, xã hội hiện nay, khó chống lại cớ vấp phạm. Trước cái chết của Thiên Chúa hữu ích, chỉ còn hai thái độ đó là sự dửng dưng của thuyết vô thần hoặc việc khiêm tốn đón nhận một Thiên Chúa không theo chiều kích của những ước muốn của chúng ta. Nghi ngờ có thể trở thành con đường có một niềm tin thanh tẩy, phải liên lỉ, tái khám phá Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, nhập thể trong khiêm nhường của một trẻ thơ và chết trong vô tội, bị đóng đinh thập giá.
Nghĩ nghiêng, vì Thiên Chúa này không phải chỉ là việc phóng xa những nhu cầu của con người, để che lấp những nỗi âu lo hiện sinh của họ. Chúng ta sẽ không bao giờ đặt ra một Thiên Chúa như vậy. Ngài tuyệt đối không hợp với những nhu cầu tự nhiên của con người trong việc tìm kiếm những sự bù trừ về mặt tôn giáo. Đức Giêsu Kitô đã phi thần thánh hóa tất cả những vị thần giả của tôn giáo tự nhiên. Trước mặt Thiên Chúa, thinh lặng chúng ta được mời gọi để thể hiện một cuộc xuất hành thật sự. Sống cuộc vượt qua của Ngài chẳng phải là đóng đinh thập giá. Tất cả những quan điểm của chúng ta về Thiên Chúa để đón nhận một Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn, một giao ước nhưng không sao. Thiên Chúa được Đức Giêsu Kitô mặc khải không dùng để làm gì cả theo nghĩa hẹp của từ này. Ngài không hủy bỏ những giới hạn, cũng không hủy bỏ những thử thách của thân phận làm người, nhưng biến hình đời sống hàng ngày của chúng ta và làm nổ tung chân trời của chúng ta. Thật khó quá cải theo Thiên Chúa của Tin Mừng, khó vượt qua tự thần nhân ngoại mà ta phải thuyết phục đến với Thiên Chúa, đấng đảm nhận cái chết của chúng ta để làm tuôn ra từ đó một trời sống mới. Tôi không cần biện minh cho những sự thiên lặng của Thiên Chúa, nhưng những sự thiên lặng này của Thiên Chúa chẳng phải là một lời của Thiên Chúa ở chiều sâu mà chúng ta phải học biết lắng nghe và hiểu nổi ư. Thiên lặng của Thiên Chúa không còn là một thứ lời nói không, phát biểu thúc đẩy chúng ta đào sâu, thanh tẩy nội dung của những ước mong của chúng ta, mở rộng chân trời của mỗi chúng ta, đảm nhận nỗi nghèo nàn triệt để của chúng ta, và đón nhận sự nhân không của chính đời sống của Ngài đó sao? Sự thanh lặng, lời nói này chẳng phải là cách thức của Ngài để tôn trọng sự tự do của chúng ta, để mời gọi chúng ta lớn lên như một đứa con có trách nhiệm về tương lai của nó và liên đới với tương lai kẻ khác ư. Một người cha có chắc chắn lánh mặt đi nhưng không bao giờ ở quá xa để cho con mình tập đi chăng? Người tín hữu không có những câu trả lời sẵn để giải thích những sự thinh lặng của Thiên Chúa, nhưng họ tin vào tình yêu của Ngài được mặc khải trong những cử chỉ và lời nói của Đức Kitô, nên họ linh cảm rằng những sự thinh lặng này cũng có một ý nghĩa mà mình không hiểu được.
Nữ vương của thinh lặng. Lạy nữ vương của sự thinh lặng, tin tưởng vào tình mẫu tử ân cần của mẹ, con xin mẹ ơn thinh lặng.
Lạy nữ vương của thinh lặng, vốn là đứng đón nhận những quyền năng của thánh thần, để lời Thiên Chúa được nhập thể, xin ban cho con sự thinh lặng của khiêm nhường, cho phép tình yêu được nhập thể trong tất cả cử chỉ của đời con mà không sở hữu gì cả.
Lạy nữ vương của thinh lặng, đấng vào lễ Giáng sinh đã chiêm ngắm hài nhi ở Bethlehem, xin ban cho con thinh lặng của đức tin, đón nhận điều gì bất ngờ và trông thấy gương mặt của Thiên Chúa nơi mọi người.
Lạy nữ vương của thanh lành, đấng chứa trên thập giá khóc lóc cái chết của con mẹ, xin ban cho con thanh lành của lòng cậy trông, hy vọng nơi tương lai của Thiên Chúa, và chờ đợi hoa quả của hạt lúa mì chết đi.
Lạy nữ vương của thanh lành, đấng đi vào trong ánh sáng chói chang của phục sinh, nhận ra trong đời sống thường nhật những mầm mùa xuân của phục sinh.
Lạy nữ vương của thinh lặng, đấng cùng với thánh tông đồ cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần, xin ban cho con thinh lặng của tôn thờ, cởi mở với những hồng ân của Đức Kitô hằng sống, để làm chứng cho sự hiện diện mới mẻ của Ngài.
Lạy nữ vương của thanh lặng, đấng suy niệm trong lòng tất cả những biến cố của đời mẹ, vui buồn, xin nhận cho con sự thanh lặng của sự tỉnh thức, nhận ra trong đêm tối những lần Chúa đi qua.
xin ơn thanh lặng.
Lạy Chúa, xin ban cho con, không phải sự thanh lặng làm cho con bị giam hãm nơi chính mình, nhưng là sự thanh lặng giải phóng và cởi mở con đối với những không gian mới. Không phải sự thanh lặng của thân xác kiệt sức do bởi những địa đàng giả tạo, nhưng là sự thanh lặng của tâm hồn hít thở ở ngưỡng cửa nước Chúa. Không phải sự thanh lặng của sự sợ hãi kẻ khác và thế giới,
nhưng sự thanh lặng làm cho con gần gũi mọi con người và tạo thẳng. Không phải sự thanh lặng của ích kỷ, lạnh lùng, thờ ơ và kiêu hãnh, nhưng là thanh lặng đâm rễ sâu, củng cố và thanh tẩy lòng chiều mến. Không phải sự thanh lặng của sự vắng mặt trống rỗng, của độc thoại cô đơn.
Không phải sự thanh lặng của hèn nhát hoặc nhẫn nhục, nhưng là sự thanh lặng chuẩn bị chiến đấu cho sự thật. Không phải sự thanh lặng của những người bị đẩy sang bên lề, những người không tiếng nói.
Không phải sự thanh lặng của con người nhai đi nhai lại sự thất bại của chính mình, nhưng là sự thanh lặng của sự suy nghĩ để khám phá nguyên nhân của những thất bại ấy. Không phải sự thanh lặng của đêm tối của tuyệt vọng, nhưng là sự thanh lặng chờ đợi của ánh sáng, của rạng đông, của niềm cậy trông. Không phải sự thanh lặng của thù hằn ghen ghét, nhưng là thanh lặng của giải hòa và tha thứ.
Không phải sự thanh lặng của bao hoa nói nhiều đầy chính mình, nhưng là sự thanh lặng của con tim lắng nghe tiếng thì thầm của thần khí Chúa. Không phải sự thanh lặng bị xâm chiếm bởi quá nhiều câu hỏi không câu trả lời, nhưng là sự thanh lặng ngỡ ngàng và thờ lại. Không phải thanh lặng của việc quên lãng, của nắm một sự chết, nhưng là thanh lặng trong đó chất đầy những năng lực của đấng phục sinh.
Chờ đợi một cuộc sống mới trong ánh sáng của Chúa, nhưng là sự thanh lặng nuôi dưỡng sức mạnh của những dân tộc đứng lên. Không phải sự thanh lặng của con người trốn tránh, nhưng là sự thanh lặng của con người tìm kiếm Chúa, nhưng là sự thanh lặng của sự gặp gỡ, của tình mật thiết trong sự hiện diện của Chúa.
Kính thưa quý vị thánh giả, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Đường Thanh Lặng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở tác phẩm khác. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên. trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương, lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chữa chân khi còn, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý trong ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Đến với người bằng một tình yêu không xa xôi, xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chữa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.